Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài 2 ngày rưỡi về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thu nhập bình quân đầu người nước ta hiện ở mức 9.000 đô la Mỹ. Vào cuối năm nay, chính phủ sẽ ban hành chiến lược ứng phó thiên tai. Hôm nay kết thúc việc lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13. Đợt sinh hoạt chính trị kéo dài 3 tuần qua diễn ra sâu rộng và phát huy được trí tuệ tập thể, dân chủ trong nhân dân. Bão số 12 đổ bộ gây mưa lớn và gió giật mạnh tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Tại Quảng Nam tiếp tục xảy ra sạt lở núi vào sáng nay. Trong lúc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão, một cơn bão mới đang đi vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 12. Trong phần tin thế giới, thêm một lệnh ngừng bắn mới tại khu vực Nagorno-Karabakh được ký kết và có hiệu lực từ hôm nay. Cộng đồng quốc tế vẫn bày tỏ hoài nghi về việc các bên sẽ thực hiện nghiêm thỏa thuận này. Cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và châu Âu lại có dấu hiệu nóng lên khi Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ thúc đẩy kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa và dịch vụ của Mỹ có giá trị lên tới 4 tỷ đô la. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay, tại kỳ họp thứ 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo Quốc hội về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời làm rõ các vấn đề mà đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi hoặc nêu ra trong kỳ họp này. Thủ tướng đã trả lời chất vấn một số nhóm vấn đề cụ thể của các đại biểu, như việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, vấn đề cân đối thu chi ngân sách, vấn đề cân đối nguồn lực phát triển khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vấn đề đào tạo và thu hút nhân tài. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu những thách thức từ đầu nhiệm kỳ như hạn hán lịch sử 100 năm mới xuất hiện ở đồng bằng sông Cửu Long, sự cố Formosa, sạt lở đất ở Tây Bắc, bão lũ lụt ở miền Trung. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, GDP của nước ta cộng gộp gần 5 năm qua lên tới gần 1.200 tỷ đô la Mỹ trên nền tảng vĩ mô luôn được giữ ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đã tăng gần 145% so với năm 2015. Nếu tính theo sức mua tương đương, hiện mức thu nhập bình quân đầu người là 9.000 đô la Mỹ một năm. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, tầng lớp trung lưu của Việt Nam hiện xấp xỉ dân số của một số quốc gia vùng lãnh thổ trong nhóm 4 con hổ châu Á cộng lại và đến năm 2045 sẽ chiếm khoảng 50% dân số, tức là tương đương dân số của Hàn Quốc. Nếu như năm 2015, tỷ lệ nghèo đa chiều là 9,8%, thì năm 2020 đã giảm còn dưới 3%.
Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ để giảm nghèo bền vững cho 3% hộ dân còn lại, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng lõi nghèo. Ở nơi đó có những người trong độ tuổi lao động chỉ kiếm được thu nhập 300.000 đồng một tháng. Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các cấp các ngành ưu tiên nguồn lực, bố trí đất đai, có cơ chế phù hợp để phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân và các thiết chế văn hóa ở khu công nghiệp như ý kiến nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu. Tôi cũng ghi nhận ý kiến của nhiều đại biểu về mức lương quá thấp của gần 1 triệu người có nhiều đóng góp đã về hưu trước năm 1993. Tôi giao cho Bộ Lao động Thương Xã hội và Bộ Tài chính trình phương án lên Thủ tướng và Chính phủ để xem xét xử lý cụ thể đúng quy định đảm bảo nguồn lực tài chính.
Về nhiệm vụ kinh tế xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh việc cần duy trì ổn định vĩ mô, phấn đấu Việt Nam luôn là nền kinh tế năng động, sáng tạo, phát triển nhanh, nhưng ổn định bền vững, không để xói mòn các yếu tố nền tảng vĩ mô mà chúng ta đã dày công tạo dựng những năm vừa qua.
Nhân đây, tôi xin nói về việc xác định mục tiêu tăng trưởng 2021 khoảng 6% mà đại biểu Quốc hội đã nêu. Thủ tướng Chính phủ nhận thấy mức tăng trưởng này còn khiêm tốn so với tiềm năng của đất nước và nhất là xuất phát từ mức thấp của năm 2020 và do ảnh hưởng Covid-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh còn phức tạp, cùng với những căng thẳng diễn biến chính trị khó lường trong khu vực và trên thế giới có thể ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực tới triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu. Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng các kịch bản tăng trưởng và phương án hành động khác nhau để bất luận trong trường hợp nào chúng ta vẫn giữ được sự chủ động chiến lược và hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội tốt nhất cho đất nước. Như tôi đã từng nói, thách thức lớn nhất của chúng ta hiện nay không phải là thoát bẫy thu nhập trung bình, nguy cơ lớn nhất của chúng ta không phải là tụt hậu về kinh tế, mà thách thức lớn nhất của chúng ta chính là thiếu ý chí vươn lên và nguy cơ lớn nhất là thiếu quyết tâm hành động.
Tán thành với nhiều đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chính phủ sẽ nỗ lực tăng cường khả năng đáp ứng của hệ thống y tế dự phòng, đưa y tế nước ta đến gần hơn với khắp mọi miền đất nước, nhưng với chi phí thấp hơn. Chính phủ quyết tâm cải thiện tình trạng quá tải bệnh viện, chất lượng dịch vụ y tế gắn với cơ chế tiền lương viện phí. Chính phủ không bao giờ chấp nhận tình trạng bệnh nhân mù mờ về chi phí y tế. Trước vấn đề thiên tai bão lũ, sạt lở đất, nhất là tại miền Trung vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chính phủ sẽ đánh giá nghiêm túc nguyên nhân khách quan và chủ quan về thiên tai lũ lụt, kể cả xem xét tình hình quy hoạch quản lý rừng và hồ đập thủy điện nhỏ, các biện pháp chấn chỉnh. Tập trung xây dựng các phương án ứng phó hiệu quả, nâng cao chất lượng dự báo cảnh báo, lập bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, bố trí dân cư phù hợp hơn. Cuối năm nay, chính phủ sẽ ban hành chiến lược ứng phó với thiên tai. Thủ tướng cũng đề xuất sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong vòng 5 năm tới. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Thủ tướng nêu rõ trách nhiệm của thế hệ hôm nay là phát triển đất nước Việt Nam trở nên hùng cường. Dù không còn những vùng đất hoang để khai phá, nhưng vẫn còn bầu trời lớn, vùng biển sâu, những lĩnh vực mới đang chờ được khám phá.
70 năm trước, Bác Hồ kính yêu của chúng ta trên đường đi chiến dịch biên giới tại rừng Nà Tu ở tỉnh Bắc Cạn đã tặng thanh niên xung phong 4 câu thơ để nhắn nhủ về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng ý chí cách mạng. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đầu núi lấp biển, quyết chí ác làm nên. Trong bối cảnh mới ngày nay, trước muôn vàn khó khăn thách thức và vận hội mới, tôi xin mượn 4 câu thơ của Bác để bày tỏ sự quyết tâm của tất cả chúng ta. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, thịnh vượng và phát triển, quyết chí ác làm nên.
Sau phần báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời các nhóm câu hỏi của nhiều cử tri gửi tới Thủ tướng, trong đó có vấn đề thực hiện mục tiêu kép. Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng cho rằng, trước hết là phát huy tinh thần tự lực tự cường, xây dựng nền kinh tế có tính tự chủ cao, bảo đảm an ninh lương thực, chú trọng cả thị trường trong nước đi đôi với thị trường nước ngoài. Kinh nghiệm trong bối cảnh COVID-19 cho thấy, khi chúng ta khai thác, tận dụng tốt các hiệp định thương mại đã ký kết, thì xuất khẩu được đẩy mạnh. Trong đó năm nay, ước tính xuất siêu đạt kỷ lục gần 20 tỷ đô la Mỹ. Trả lời nhiều đại biểu về vấn đề đầu tư phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đây là mục tiêu quan trọng với một vùng có 13 tỉnh và gần 20 triệu dân, chiếm tỷ lệ lớn về sản lượng lúa và trái cây.
Chúng tôi đã có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề giao thông nội vùng và liên vùng. Chúng ta đã làm được số công trình quan trọng như là công trình có quy mô lớn ở Cái Lớn Cái Bé Kiên Giang, công trình hệ thống cống Trà Sư ở An Giang, rồi đường Trung Lương Nguyễn Thuận nhiều năm chúng ta chưa làm được sẽ thông xe cuối năm nay, rồi khánh thành 51 cây số lộ tẻ rạch sỏi đã hoàn thành và sẽ thành đường cao tốc, và Ngọt Quá Bến Tre từ năm 2022. Bến Tre là tỉnh xâm nhập mặn rất sâu với nhiều sông rạch chằng chịt, chúng ta đã có một cái chỉ đạo rất quyết liệt để thí điểm giữ nước ngọt ở các đồng bằng bằng hồ chứa và đặc biệt Ngọt Quá các hệ thống cứng, bố trí bổ sung trên 1 tỷ đô la nữa, tương đương 25.000 tỷ sẽ trình Quốc hội chương trình này. Và trong kế hoạch đầu tư công 21-25, riêng giao thông vận tải đầu tư 94,5 nghìn tỷ trong 38 dự án.
Về câu hỏi của nhiều đại biểu, lo lắng trước việc đặt mục tiêu tăng trưởng năm tới chỉ 6% sẽ dẫn đến nguy cơ mất cân đối ngân sách. Thủ tướng nêu giải pháp, trước hết là tăng cường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để tăng trưởng vượt mức 6%, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tăng cường quản lý thuế, chống chuyển giá, tiết kiệm chi phí. Khi cần thiết, chính phủ sẽ đề nghị Quốc hội nới lỏng chính sách tài khóa một cách phù hợp trên cơ sở vẫn đảm bảo ổn định vĩ mô. Về vấn đề văn hóa từ chức trong cán bộ công chức mà nhiều đại biểu nêu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi.
Luật cán bộ công chức đã quy định vấn đề từ chức này, đó là cán bộ công chức lãnh đạo quản lý không đủ năng lực, không đủ uy tín theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc vì lý do khác chính đáng thì được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời bổ nhiệm. Quyết định 1847 của Thủ tướng nêu cán bộ công chức viên chức lãnh đạo chủ động xin thôi giữ chức khi thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín, và để có phân hóa từ chức trên cán bộ công chức cần phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần nêu gương mẫu trước nhân dân, trước đảng và nhà nước, mà do mỗi cán bộ chúng ta tự thấy với sự giám sát của nhân dân, của cán bộ công chức cơ quan. Văn hóa từ chức là có và đã có văn bản pháp luật.
Trước đó cũng trong sáng nay, các bộ trưởng và trưởng ngành đã làm rõ nhiều vấn đề được các đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Phản ánh của nhóm phóng viên Minh Long và Nguyên Nhung.
Nêu nguyện vọng của cử tri huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, kiến nghị Ủy ban dân tộc trình cấp có thẩm quyền sớm công nhận dân tộc Paco là một trong các dân tộc Việt Nam, đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa, đoàn Thừa Thiên Huế chất vấn chủ nhiệm Ủy ban dân tộc khi nào nguyện vọng này được công nhận. Trả lời câu hỏi của đại biểu, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện còn 21 nhóm dân tộc đề nghị xác định lại thành phần, tên gọi. Đây là những vấn đề lớn liên quan đến lịch sử, văn hóa, tác động sâu rộng đến tâm tư tình cảm của đồng bào dân tộc thiểu số.
Chúng tôi cũng có nghiên cứu, chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện để báo cáo lại lần thứ hai. Tôi nghĩ rằng là một cái việc nó cũng lớn, liên quan đến nhiều bộ ngành. Do vậy là cần có thời gian, chúng tôi sẽ xác định tiếp tục với tinh thần cao nhất, cũng chia sẻ và đồng cảm với những cái đề xuất của bà con.
Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, đoàn Bình Dương về tình trạng thất thoát lãng phí thông qua đấu thầu đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận có xảy ra việc thất thu ngân sách thông qua giao đất, không thông qua đấu thầu, đấu giá, có việc định giá đất không sát với giá thị trường.
Các địa phương giao cho nhà đầu tư đấy khi đất chưa sạch và nhà đầu tư thì phải ứng tiền ra để đền bù. Và trong quá trình sau khi đền bù thì giá cả thay đổi rất là lớn thì không được định giá lại. Và qua thanh tra kiểm tra thì đến nay thì còn rất là nhiều các cái trường hợp như này đang phải xử lý, và trong đó có cả những cái trường hợp như là sau khi cổ phần hóa rồi vấn đề chuyển đổi cái mục đích sử dụng đất rồi quy hoạch của các cái cơ sở mà do doanh nghiệp quản lý thì cũng còn đang xảy ra, thì những cái vấn đề này thì sẽ được tiếp tục xử lý trong thời gian tới. Chúng tôi đã phối hợp với Bộ Tài nguyên cũng như là báo cáo với Chính phủ để hoàn thiện cái cơ chế mà quản lý, đặc biệt là về đấu thầu đấu giá cũng như là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Các nội dung về quy hoạch phát triển giao thông, nhất là đường cao tốc phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương và quản lý việc thu phí được nhiều đại biểu chất vấn. Đại biểu Trương Thị Yến Linh, đoàn Cà Mau chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về các giải pháp căn cơ để cải thiện đột phá hạ tầng cho giao thông đồng bằng sông Cửu Long. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, dự kiến đến năm 2025, vùng đồng bằng sông Cửu Long có 300 km cao tốc là hoàn toàn có cơ sở. Mục tiêu năm 2025, thông tuyến cao tốc từ Lạng Sơn đến Cà Mau.
Còn một cái đoạn nữa là từ cầu Cao Lãnh ra An Hữu, đây là cái đoạn 30 km. Khi chúng ta làm xong, thì từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Kiên Giang, chúng ta cũng sẽ có cái nhánh thứ hai về đường cao tốc. Thì dự kiến nếu chúng ta hoàn thành đúng kế hoạch của Chính phủ và Quốc hội quan tâm, đó thì đến năm 2025, có thể chúng ta có tới khoảng 400 km. Tuy nhiên, chúng tôi cũng dự phòng là nhiều rủi ro. Do đó cũng có báo cáo với Quốc hội là chúng ta cố gắng đến năm 2025, ít nhất chúng ta có 300 km ở vùng đồng bằng sông Cửu Long về cái đường cao tốc.
Trả lời chất vấn của đại biểu liên quan đến vụ sản xuất phân bón của công ty Thuận Phong, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, trách nhiệm chính trong việc này thuộc về cơ quan tư pháp. Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành có ý kiến đánh giá, nếu có dấu hiệu thì chuyển sang cơ quan điều tra. Cũng trong sáng nay, các Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trả lời làm rõ các vấn đề đại biểu chất vấn.
Như vậy là sau 2 ngày rưỡi làm việc với tinh thần tiếp tục đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, với tính chất phạm vi nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, có thể coi đây là bước đầu tiên tổng kết đánh giá cuối nhiệm kỳ đối với hoạt động giám sát của Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn rõ ràng, đi thẳng vào nội dung chất vấn. Các thành viên chính phủ, các vị trưởng ngành cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục trong tương lai. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa ra 9 nhóm vấn đề quan trọng đã được các đại biểu Quốc hội chất vấn tại kỳ họp và yêu cầu chính phủ tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp như hoàn thiện thể chế pháp luật, nghiên cứu sớm trình Quốc hội ban hành các luật để tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp 2013, tiếp tục triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, có giải pháp đồng bộ để xử lý vấn đề biên chế của ngành giáo dục và y tế phù hợp với từng vùng miền, trong đó cần sớm ban hành nghị định về vị trí việc làm, tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường hiệu quả chất lượng đầu tư, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tập trung nguồn lực, nguồn vốn cho các công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng, an ninh, huy động nguồn lực để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đầu tư nguồn lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng chống thiên tai, bố trí đầu tư hạ tầng giao thông cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và miền núi phía Bắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới nền công chức công vụ, triển khai cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, tập trung xây dựng chính phủ điện tử, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, quy hoạch báo chí và hoạt động báo chí theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cách mạng 4.0, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. Về lĩnh vực giáo dục, các bộ ngành liên quan cần rà soát việc triển khai cơ chế tự chủ đối với các trường học, xác định vai trò của cơ quan quản lý, cơ quan sở hữu đối với các trường học, tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng sách giáo khoa, giảm tải cho giáo viên và học sinh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, đặc biệt là đánh giá tác động môi trường trong việc thực hiện các dự án kinh tế xã hội, giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, rà soát công tác quản lý đất đai và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, có các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo đảm nước ngọt trong điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, nhất là vùng núi phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long và hải đảo.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các cơ quan của chính phủ, các bộ ngành nâng cao năng lực bảo vệ rừng, tăng tỷ lệ che phủ rừng, hạn chế thấp nhất việc chuyển mục đích diện tích rừng tự nhiên, phục hồi chất lượng rừng tự nhiên, có các chương trình riêng để phục hồi diện tích rừng tại các khu vực trọng điểm như Tây Nguyên, Tây Bắc và ven biển. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, kết quả của phiên chất vấn hôm nay truyền tải những nỗ lực, trách nhiệm của chính phủ, của các bộ ngành trong công tác chỉ đạo điều hành và trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội trong việc theo dõi, giám sát, thể hiện vai trò chức năng của Quốc hội trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra của nhiệm kỳ khóa 14, tạo động lực khí thế mới để đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm, đó là cảm nhận của nhiều đại biểu Quốc hội sau 2 ngày rưỡi chất vấn. Ghi nhận của nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa.
Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang cho rằng phiên chất vấn diễn ra thành công.
Các cái câu hỏi chất vấn thì ngày càng trúng vấn đề hơn, sát với những cái đòi hỏi của thực tiễn cũng như là những cái vấn đề mà mong mỏi của cử tri mong muốn được làm rõ. Thế còn cái phần trả lời của các bộ trưởng và các cơ quan của chính phủ cũng như là các cái đối tượng chất vấn thì tôi thấy rằng nó cũng rất là sát với cái câu hỏi, không né tránh, không vòng vo, cơ bản là đáp ứng yêu cầu đối tượng chất vấn, các cái câu hỏi chất vấn đưa ra.
Các đại biểu đánh giá các bộ trưởng đã nắm chắc vấn đề mà mình phụ trách. Đại biểu Đỗ Văn Sinh, đoàn Quảng Trị cho rằng
ở lĩnh vực tài chính chẳng hạn, tôi ở liên quan đến thuế má, liên quan đến vốn liếng đầu tư, liên quan đến vấn đề giải ngân, bộ trưởng trả lời rất khoát, rất là rành mạch, đúng không ạ? Tiền chỉ có như vậy thôi, thuế thì tôi phải tổ chức thu làm sao cho nó đúng, vẫn và phải cân đối rất loại nhiều những cái nhu cầu chi, hoặc là ví dụ thông tin truyền thông là bộ trưởng rất chắc vấn đề, đây là tất cả những vấn đề rất là hóc, hoặc là bộ nông nghiệp, bộ trưởng Cường thì cũng nắm rất chắc về vấn đề nông nghiệp nông thôn, về cây trồng con giống, rồi vấn đề sâu bệnh, vấn đề dịch bệnh, vân vân. Trả lời rất là cụ thể.
Các đại biểu Quốc hội đánh giá vẫn còn những hạn chế, câu trả lời còn vòng vo, trùng lặp. Đồng thời, có một số đại biểu Quốc hội chưa thực sự hiểu trình tự thủ tục của Quốc hội. Đáng chú ý, cần xem xét lại việc tranh luận của đại biểu với chất vấn của đại biểu. Đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau nêu ý kiến.
Cụ thể là điều 15 luật hoạt động giám sát của Quốc hội đồng nhân dân ấy, quy định về trình tự thủ tục chất vấn thì chỉ có người chất vấn và người bị chất vấn là hai đối tượng chủ yếu tham gia cái diễn đàn này. Nếu như người trả lời chất vấn không cụ thể, chưa rõ ràng thì người chất vấn có quyền tái chất vấn, tuyệt đối không cho phép một đại biểu Quốc hội chen ngang vào chất vấn của người khác. Đây là văn hóa nghị trường. Đấy là cái sự xâm phạm đến cái quyền giám sát cá nhân của đại biểu Quốc hội. Tôi nghĩ rằng là cái này lúc tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội cần phải nêu ra thành bài học.
Các đại biểu cũng đánh giá cao phần điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã kịp thời nhắc nhở, hướng câu hỏi của đại biểu Quốc hội và phần trả lời của các bộ trưởng vào đúng trọng tâm của vấn đề. Cùng với các giải pháp và lời hứa của các bộ trưởng trưởng ngành đưa ra tại kỳ họp này, các đại biểu mong rằng việc thực thi cơ chế giám sát sẽ được thực hiện nghiêm túc để đảm bảo các giải pháp phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Tiếp tục chương trình kỳ họp, vào chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế xã hội đất nước trong năm 2020, các ý kiến của đại biểu cho rằng cần có sự nhìn nhận và rút ra bài học, kinh nghiệm cũng như định hướng trong thời gian tới. Đại biểu Đỗ Tiến sĩ Đoàn Hưng Yên nêu ý kiến.
Báo cáo này dự báo về 2022-2023 thì những cái ảnh hưởng tiêu cực của COVID-19 mới dần được khắc phục. Thế mà đến 2025 chúng ta đạt được thành phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại. Thế nên rất cần trong cái báo cáo kinh tế xã hội 2021-2026 cần làm rõ hơn một số nhiệm vụ giải pháp mang tính đột phá trong một hoàn cảnh đang rất khó khăn.
Góp ý về đột phá nguồn nhân lực, khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nhiều ý kiến cho rằng cần chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao và có cơ chế chính sách đột phá để trọng dụng nhân tài. Đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn thành phố Hà Nội mong muốn.
Tôi mong rằng phần này làm sâu sắc hơn, làm sao đó công minh bình đẳng trong việc bổ nhiệm cán bộ. Phải bình đẳng về mặt cơ hội để cho họ phát triển. Ở đâu cũng được, miễn sao là người đó có tài, có đức, có tâm, có tầm thì phải tìm mọi cách để cho họ có cơ hội người ta phát triển để phục vụ đất nước.
Đồng tình với quan điểm này, tham gia góp ý về việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
Thu hút lực lượng lao động, các bạn, các em đang học ở nước ngoài về nước và tạo ra điều kiện môi trường để chúng ta thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao này mà chúng ta không phải đầu tư. Làm sao có một cơ chế để không phải vướng ở cái chỗ là muốn bố trí phó phòng, muốn bố trí trưởng phòng thì phải nằm trong quy hoạch. Thì các em về là nhân tài mà mình đưa vô quy trình chờ bổ sung vô thì rất là khó. Cho nên làm sao phải có một cơ chế đặc thù để chúng ta tuyển dụng được cái người tài, tuyển dụng được nhân tài đóng góp vào cái sự phát triển chung.
Về tầm nhìn và định hướng phát triển, các đại biểu đề nghị cần đưa các vấn đề như công tác bảo vệ môi trường song hành với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá đảng, nhà nước, chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay kết thúc việc lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ tập thể và dân chủ trong nhân dân. Ba tuần qua đã có rất nhiều hoạt động với nhiều hình thức như là hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt của các tổ chức chính trị xã hội, học viện và các cơ quan đơn vị để tập hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện. Phóng viên Đình Hiếu thông tin.
Qua tham dự nhiều hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Viết Chức, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân rất đa dạng, đề cập các nội dung quan trọng về định hướng phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, đặc biệt là công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Đa số ý kiến đánh giá cao dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, có một số điểm nhấn trong xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển với các dấu mốc quan trọng. Đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển cơ bản, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Hiếm ở đâu mà việc của Đảng, việc của chính trị mà lại nhiều người dân quan tâm đến như vậy. Đây là một cái đánh giá rất tích cực. Thì đấy là một cái tín hiệu rất mừng đối với một cái đất nước đang trong cái đà phát triển mà được cả thế giới công nhận. Hết sức có ý nghĩa, bởi vì đây là một cái sinh hoạt chính trị rất là đặc biệt mà không phải là ở nước nào cũng có. Nhân dân đóng góp và quan tâm ấy thì nó rất phù hợp với cái tinh thần của toàn bộ những cái văn kiện, một cái tinh thần khát khao về sự phát triển của đất nước trong một cái thời kỳ mới. Và đồng thời cũng thể hiện cái khát khao của toàn Đảng ta là đến năm 2045 trở thành một trong những cái nước phát triển. Đây là một cái nội dung rất là quan trọng, nó liên quan đến tất cả mọi vấn đề của đời sống xã hội và ai cũng quan tâm, rất tin tưởng vào điều đó.
Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng sẽ góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN.
Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
Năm 2020 là một năm đầy thách thức khó khăn và bất ổn với dịch bệnh COVID-19 hay cạnh tranh giữa các nước lớn. Đây là giai đoạn lửa thử vàng, gian nan thử sức của ASEAN, đòi hỏi các nước thể hiện sự đoàn kết và gắn bó. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã khẳng định như vậy tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra sáng nay theo hình thức trực tuyến. Hội nghị nằm trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan diễn ra trong tuần này. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
Tại hội nghị trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đánh giá 2020 là một năm đầy thách thức, khó khăn và bất ổn. Với dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lây lan trên diện rộng, cạnh tranh giữa các cường quốc chiến lược ngày càng gia tăng, cùng các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các đại biểu vẫn thống nhất đánh giá ASEAN đạt được thành công trong xây dựng cộng đồng, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định.
Với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên trong khu vực trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Việt Nam cũng mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các nước đối với các sáng kiến của Việt Nam, đặc biệt là trong ứng phó đại dịch COVID-19, với phương châm trách nhiệm, gắn kết và chủ động thích ứng.
Các bộ trưởng ngoại giao cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực. Đề cập tới Biển Đông, các ngoại trưởng cơ bản nhất trí, Biển Đông tiếp tục là vấn đề nổi lên trong tình hình quốc tế và khu vực. Nhiều hành động đơn phương trong đó có quân sự hóa, đòi hỏi chủ quyền, thiếu căn cứ, hành xử áp đặt vẫn tiếp diễn, gây lo ngại đến hòa bình, ổn định trên Biển Đông nói riêng, khu vực nói chung. Trong bối cảnh này, các nước tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về hòa bình, ổn định trên Biển Đông, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, vai trò quan trọng của Công ước về Luật Biển năm 1982 UNCLOS, khuôn khổ cho mọi hoạt động trên biển. Các ngoại trưởng tiếp tục kêu gọi thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố DOC, trong đợi ASEAN và Trung Quốc sớm xây dựng thành công bộ quy tắc COC hiệu lực và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế UNCLOS 1982. Với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng đây là giai đoạn lửa thử vàng, gian nan thử sức của ASEAN. ASEAN cần thể hiện sự đoàn kết, gắn bó để có thể hoàn tất các ưu tiên sáng kiến của năm ASEAN 2020, hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, đồng thời ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên, đặc biệt là đại dịch COVID-19.
Vào trưa nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN dự lễ ký văn kiện mở rộng để Colombia, Nam Phi và Cuba tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên một lễ ký kết được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Phát biểu tại lễ ký, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng việc mở rộng Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á cho thấy vị thế và vai trò quốc tế của ASEAN ngày càng tăng trong việc thúc đẩy hợp tác hòa bình, an ninh khu vực và thế giới. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các nước Colombia, Cuba và Nam Phi thực hiện đúng những mục tiêu và nguyên tắc của Hiệp ước. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Colombia Claudia Blum nhấn mạnh.
Sự kiện này là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa Colombia và khu vực Đông Nam Á. Tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích đối với các quốc gia thành viên khi đã cho chúng tôi cơ hội được tham gia vào Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á. Trong suốt 45 năm qua, hiệp ước này đã trở thành nền tảng vững chắc cho sự hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong khu vực. Các nguyên tắc trong hiệp ước này đã được cả thế giới công nhận và rất nhiều nước từ các châu lục khác nhau trên thế giới đã tham gia vào hiệp ước này.
Hội đồng Cộng đồng Chính trị An ninh ASEAN lần thứ 23, một trong ba trụ cột quan trọng nhất của ASEAN, hôm nay đã nhấn mạnh đến tác động của đại dịch COVID-19 đối với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ở khu vực. Tin của phóng viên Châu Anh.
Đánh giá về tác động của đại dịch COVID-19 đối với các thách thức an ninh khu vực, ông Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam cho rằng
đại dịch COVID thì nó tác động tổng thể rất nhiều thứ về mặt an ninh ấy. Thì rõ ràng là khi mà các nước đều tập trung vào vấn đề chống dịch bệnh thì nó cũng nảy sinh ra các cái vấn đề căng thẳng khác về việc cạnh tranh về an ninh. Nếu như có nước nào đó mà không hợp tác mà tranh thủ vào những cái lúc như thế này để có thể giành những ưu thế của mình về an ninh, về chính trị thì nó cũng sẽ gây ra những cái phức tạp nhất định.
Vấn đề cấp thiết của ASEAN lúc này là nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Các bộ trưởng ASEAN nhất trí thúc đẩy hơn nữa các cơ chế hợp tác của ASEAN để ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh, coi đó như là một ưu tiên trong kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng chính trị an ninh ASEAN 2025, qua đó góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN. Với vai trò là nước chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã chủ động gợi mở về các giải pháp chung về phòng chống COVID-19 tại khu vực để nhằm thực hiện đúng hạn các mục tiêu của kế hoạch hiện thực hóa cộng đồng ASEAN 2025, trong đó có trụ cột chính trị an ninh. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh.
Một cái đặc thù rất lớn là năm 2020, vấn đề quan tâm chung là vấn đề phòng chống dịch COVID-19. Với vai trò chủ tịch của Việt Nam thì Việt Nam đã hết sức tích cực và chủ động và đã đưa được mối quan tâm đó là thảo luận không phải chỉ trong ASEAN, giữa ASEAN với các nước đối tác.
Trong vấn đề Biển Đông, các bộ trưởng ASEAN cũng nhắc lại quyết tâm của ASEAN nối lại đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC, khẳng định đã sẵn sàng cho việc nối lại các cuộc đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc, không để dịch bệnh làm chậm trễ quá trình đàm phán cũng như ảnh hưởng đến quan hệ các nước trong khu vực.
Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 19 chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 cũng đã diễn ra hôm nay theo hình thức trực tuyến. Hội nghị đã thông qua báo cáo của Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN để trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 này. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
Báo cáo sơ bộ, rà soát giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch tổng thể là một trong 13 sáng kiến ưu tiên kinh tế trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 do Việt Nam đề xuất. Tính đến quý 2 năm 2020, ASEAN đã thực hiện được 84% tổng số biện pháp đề ra. Các bộ trưởng cũng thông qua 12 khuyến nghị nhằm giúp ASEAN đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự hợp tác của các quốc gia thành viên.
Despite the significant challenge facing our region,
bất chấp những thách thức toàn cầu, ASEAN vẫn đứng vững trước mọi thách thức, tiếp tục thực hiện cam kết hội nhập kinh tế khu vực, thúc đẩy các bước tiến trong việc thực hiện xây dựng kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN 2025. Với tinh thần chủ động và thích ứng, các quốc gia ASEAN đã không chỉ thể hiện những cam kết mạnh mẽ trong việc đối phó với đại dịch COVID-19, mà còn trong nỗ lực thúc đẩy các kế hoạch phục hồi kinh tế hậu đại dịch.
Tại hội nghị, các bộ trưởng cũng rà soát tình hình thực hiện các ưu tiên sáng kiến trong trụ cột kinh tế do Việt Nam đề xuất trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. Theo đó, 7 trên 13 ưu tiên đã được hoàn thành, trong khi 6 sáng kiến còn lại vẫn đang được thúc đẩy triển khai để hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tại hội nghị này, các bộ trưởng thông qua và ký kết biên bản ghi nhớ về xử lý các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa thiết yếu để ứng phó với dịch COVID-19. Việc kịp thời thông qua các sáng kiến này thể hiện sự chủ động của Việt Nam và các nước ASEAN trong việc giảm tác động của dịch COVID-19 theo đúng tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của năm ASEAN 2020. Hội nghị cũng thông qua báo cáo của Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN để trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, dự kiến được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 tới.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị, thưa các bạn, vào trưa nay, bão số 12 đã đổ bộ vào đất liền 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Tại tỉnh Khánh Hòa, dù không gây thiệt hại lớn, nhưng nhiều nơi đang đối mặt với tình trạng ngập lụt và nguy cơ sạt lở cao. Phản ánh của phóng viên Thái Bình.
Bão số 12 đã làm 2 người dân ở thị xã Ninh Hòa bị thương do tôn rơi trúng, 16 nhà dân
Trong đó, 15 nhà ở thị xã Ninh Hòa, một nhà ở huyện Cam Lâm bị tốc mái, một tàu đánh cá bị chìm khi đang neo đậu tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Gió giật mạnh kèm mưa lớn làm nhiều cây trồng, hoa màu bị ngã đổ, nhiều khu vực bị mất điện. Bão số 12 kèm mưa lớn kéo dài làm nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây ngập các khu dân cư ven sông suối tại thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh. Tại thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, nước từ núi cuồn cuộn đổ về đã làm ngập hàng trăm nhà dân. Chính quyền địa phương đã di dời người dân trực gác tại các vị trí bị ngập, không cho người dân quay trở lại nhà. Bà Lò Thị Hằng có nhà bị ngập sâu lo lắng.
Nước lũ trên núi xuống, nước để đen lên nè, lên tới cửa sổ nhà rồi đó. Đen ở ngoài đường cái nè, đi làm mới về nè, không vô không kịp nè. Nước nó vô ướt đồ hết, còn xe cộ đồ chắc cũng ngập hết rồi chứ còn. Tới nay chắc vô sẽ ở.
Mưa lớn làm sạt lở 6 điểm trên quốc lộ 1A đoạn qua đèo cả. Hiện mực nước hồ Hoa Sơn dâng nhanh, đạt 96% dung tích, buộc phải tăng lưu lượng xả lũ lên gần 300 mét khối trên giây. Đây là một hồ chứa chỉ cách biển khoảng 5 km. Việc xả lũ với lưu lượng lớn buộc địa phương phải sơ tán gần 60 hộ dân xã Vạn Long ở Hạ Du. Mưa lớn cũng làm nước sông Đồng Điền dâng cao, làm cho nhiều thôn của các xã Vạn Bình, Vạn Phú bị cô lập. Huyện Vạn Ninh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang cùng cano để đưa khoảng 400 người dân bị kẹt lại do nước lũ dâng cao về nơi an toàn. Ông Lê Hồng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Lo nhất là ở cái khu vực ở Vạn Bình, Vạn Phú, nước từ trên hồ Suối Luồng đi xuống là hiện nay hồ Suối Luồng, cái lưu lượng giữ nó không có nhiều cho nên là nước sẽ tràn. Thì hiện nay đã chia cắt một số khu dân cư ở xã Vạn Bình, Vạn Phú. Các ngành là đưa cano và các lực lượng di chuyển người bị cô lập về Ủy ban Nhân xã an toàn. Đến nay là ổn.
Đài phát sóng Đồng Đế, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thuộc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12. Ông Vương Đắc Hà, Phó Giám đốc Đài phát sóng Đồng Đế cho biết.
Chúng tôi đã trao đổi với bộ phận kỹ thuật trạm phát sóng trên đỉnh núi Chóc Chài, Phú Yên. Trên đây có một cái đặc thù, tức là đứng đóng ở trên một cái đỉnh núi rất là cao, gần 400 mét so với mặt nước biển ấy. Ra là trong cơn mưa này nó có những cái sấm sét thì nó rất hay ảnh hưởng đến máy phát sóng. Thành ra là sau khi mà mưa vừa với ngớt ấy, thì điện có trở lại ấy, thì máy lại phát sóng bình thường. Thì bên cạnh đó thì cục đã có cái hệ thống máy phát điện diesel. Khi mà mưa bão suy yếu đi một chút ấy, trạm Phú Yên cũng đã cho phát sóng trở lại.
Theo tin của phóng viên Đình Thiệu, tại tỉnh Phú Yên, bão số 12 đã làm nhiều nhà ven biển, trường học bị sập, cây xanh trụ điện gãy đổ, một số trường học bị tốc mái, các thủy điện đồng loạt xả lũ gây ngập nặng nhiều xã ở Hạ Du.
Hôm nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 51 ly đến 230 ly, trong đó lượng mưa lớn nhất tại Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa gần 300 ly. Hiện các thủy điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên đồng loạt xả lũ. Trong đó, thủy điện sông Ba Hà đang xả lũ 2.000 mét khối trên dây, thủy điện Krông Năng xả 1.200 mét khối trên dây. Các hồ chứa Kỳ Lộ, sông Cái cũng đang xả với lưu lượng xả rất lớn, gây ngập nặng vùng Hà Du. Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An cho biết, lũ đang lên gây ngập và chia cắt một số xã vùng đông. Địa phương đang sơ tán hộ dân vùng ngập nặng đến nơi an toàn.
Hai cái hồ Đồng Tròn và hồ Phú Xuân thì cũng xả mực nước cũng khá cao cho nên là nó gây ngập úng cái vùng dưới này. Hiện nay là nước cũng đang lên, dân chia cắt một số cái địa phương như cầu cây cam nó ngập đấy, là chia cắt xã An Định và An Nghiệp thì hiện nay là đang chuẩn bị di dời dân 200 hộ 600 nhân khẩu.
Do ảnh hưởng của bão số 12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to. Sáng nay tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh xảy ra sạt lở đất vùi lấp một ngôi nhà, khiến một người thiệt mạng. Chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục, sơ tán hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ông Huỳnh Xuân Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết.
Sạt trôi đất trên đường Tam Giang Tam Lãnh thuộc địa phận xã Tam Lãnh đang tập trung chỉ đạo sơ tán với vận động di dời các trường hợp có nguy cơ tiếp theo và đồng thời khắc phục giao thông này cũng như là thông cái tuyến giao thông huyết mạch tại vì nó bị trên cái tuyến giao thông lên xã Tam Lãnh.
Cũng do ảnh hưởng của bão số 12, từ đêm qua đến chiều nay, mưa liên tục trên diện rộng khắp các khu vực trong tỉnh Đắk Lắk. Nhiều khu vực đã bị ngập cục bộ, khiến hàng nghìn người dân bị cô lập. Đặc biệt, khu vực lòng hồ Krông Bách Thượng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi hàng trăm hộ dân còn mắc kẹt, chưa được di rời. Phóng viên Công Bắc, Điện Tin.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại vùng lòng hồ Krông Bách Thượng. Hiện tại thì nơi đây là đang có mưa lớn, nước lũ thì tiếp tục dâng cao. Để đi được tới đây thì chúng tôi đã phải đi bằng thuyền sắt và vượt qua một cái vùng nước mênh mông. Ở các cái thôn 9, 10, 11 của xã Cư San, huyện Madarak thì đều đã bị cô lập. Nhiều nhà dân trong khu vực đã bị ngập và có nhà thì đã bị ngập tới nóc. Lực lượng chức năng của địa phương đang tiến hành di rời các hộ dân bị ngập ra khỏi vùng nguy hiểm. Lúc này thì trời đã tối, nước lũ tiếp tục dâng cao. Tôi xin được nhắc lại và nhấn mạnh rằng là cái vùng lòng hồ Cờ Rô Bách Thượng thì hiện có hơn 400 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu. Họ bị mắc kẹt trong vùng lòng hồ vì những tắc trách bất cập của các bên liên quan trong cái việc mà triển khai cái dự án Cờ Rô Bách Thượng. Và theo đúng cái lộ trình thì người dân ở khu vực này đã phải được di rời đến khu vực tái định cư, tức là nơi an toàn. Thế nhưng mà họ lại đang mắc kẹt tại đây trong cái nỗi bức xúc, lo lắng và cái nguy cơ nước lũ có thể rình rập bất cứ lúc nào, đe dọa đến tính mạng và tài sản. Vâng, xin được trở lại đầu cầu Hà Nội ạ.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Công Bắc với những thông tin vừa rồi. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông, cơn bão Vamco do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cung cấp.
Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14 độ Vĩ Bắc, 128 độ Kinh Đông, cách phía nam đảo Luzon, Philippines khoảng 700 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc, 124 độ Kinh Đông, cách phía nam đảo Luzon, Philippines khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 135 đến 150 km một giờ, giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 12 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, tức là từ 100 đến 135 km một giờ, giật cấp 14. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km một giờ, giật cấp 15. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.
Hiện nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 12, nên ngày hôm nay ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 100mm, có nơi cao hơn như là Tuy Hòa, Phú Yên là 105mm. Từ nay đến ngày 12 tháng 11, các tỉnh thành phố Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm. Các tỉnh Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 150mm, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15 tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề, xem xét quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách thành phố năm 2020 đợt 2. Tin của phóng viên Huy Nam.
Theo báo cáo, đến 30 tháng 10, kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn thành phố mới đạt khoảng 47%. Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư phát triển toàn thành phố đạt gần 21.000 tỷ đồng. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho rằng, tiến độ giải ngân như hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu, vì vậy cần có những giải pháp căn cơ để đẩy nhanh tiến độ như kế hoạch vốn đã giao. Một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, nhưng trong quá trình thực hiện, rà soát lại vướng mắc, không bảo đảm tiến độ giải ngân. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trình Hội đồng Nhân dân thành phố điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách thành phố năm 2020 đợt 2. Cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, đồng thời thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư 6 dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
Đề nghị các đồng chí ủy ban lưu ý giải pháp đó là tăng cường cái phối hợp giữa các sở ban ngành, các ban quản lý và các quận huyện để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Đều là vướng mắc về thủ tục, đều là vướng mắc về sự phối hợp giữa các nơi để giải quyết.
Còn tại kỳ họp thứ 22 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc huy động vốn để đầu tư dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực tàu hủ Bến Nghé Đôi Tè giai đoạn 2 theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ. Tin của phóng viên Hà Khánh.
Giá trị khoản vay lần thứ tư từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 10.813 triệu yên, tương đương hơn 2.378 tỷ đồng để thực hiện dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực tàu hủ Bến Nghé, Đôi Tẻ giai đoạn 2. Đây là khoản vay cuối cùng để thực hiện dự án, thời hạn vay là 30 năm, trong đó ân hạn 10 năm và thời gian trả nợ gốc là 20 năm. Nguồn tiền trả nợ sẽ được bố trí từ ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để trả nợ đầy đủ đúng hạn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, dự án đã trải qua 8 năm, chia làm 4 giai đoạn vay vốn. Việc thi công dự án làm ảnh hưởng đến đi lại sinh hoạt của người dân. Bởi vậy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt chỉ đạo tập trung giải quyết nhanh, nhất là các điểm trọng yếu.
Tập trung giải quyết thật nhanh, dứt điểm những cái vị trí trọng yếu. Tại vì bên đó nó có những cái điểm mà mình gọi là nút thắt. Còn trên tinh thần chung là cố gắng là làm sao là quản lý thật tốt cái tiến độ, thật tốt cái tính an toàn và hy vọng rằng là với hiệp định vay thứ tư này thì dự án của chúng ta sẽ sớm hoàn thành trong thời gian sắp tới.
Chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Việc đương kim Tổng thống Donald Trump đã chính thức đệ đơn kiện lên một tòa liên bang tại bang Pennsylvania để yêu cầu kiểm tra lại tính minh bạch và kết quả bầu cử cho thấy là việc chuyển giao quyền lực tại nước Mỹ sẽ không diễn ra trong êm đềm. Trong khi đó, thì căng thẳng giữa Azerbaijan và Armenia liên quan đến khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh đã có dấu hiệu giảm nhiệt khi hai nước vừa ký tuyên bố chung ngừng bắn hoàn toàn ở khu vực này kể từ ngày hôm nay. Phóng viên Văn Thường đưa tin.
Cổng thông tin điện tử của Điện Kremlin đăng tải tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga, Armenia và Azerbaijan đã đưa ra tuyên bố chung ngừng bắn hoàn toàn ở Karabakh và tuyên bố này có hiệu lực từ 0 giờ ngày 10 tháng 11. Hôm nay, ngày 9 tháng 11, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Iliev, Thủ tướng Cộng hòa Armenia Pashinyan và Tổng thống Liên bang Nga đã ký một tuyên bố ngừng bắn hoàn toàn và ngừng mọi hoạt động quân sự trong khu vực xung đột Nagorno-Karabakh từ 0 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2020, theo giờ Moscow. Theo tuyên bố, Azerbaijan và Armenia dừng lại vị trí hiện tại. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên bang Nga sẽ được triển khai dọc theo tuyến phân định Nagorno-Karabakh và dọc theo hành lang nối Karabakh và Armenia. Trong khi đó, những người di tản và những người tị nạn quay trở lại vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh và các khu vực lân cận đặt dưới sự kiểm soát của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Việc trao đổi tù binh và những người bị giam giữ khác cũng như thi thể của những người đã chết cũng được thực hiện. Ngoài ra, tất cả các liên kết kinh tế và giao thông của khu vực đều không bị chặn lại. Việc kiểm soát giao thông sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ của các nhà chức trách thuộc cơ quan biên phòng Nga.
Cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và châu Âu lại có dấu hiệu nóng lên khi Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ thúc đẩy kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa và dịch vụ của Mỹ có giá trị lên tới 4 tỷ đô la liên quan đến việc Mỹ trợ cấp cho hãng sản xuất máy bay Boeing. Việc hai bên áp đặt các biện pháp trả đũa lẫn nhau đã khiến cuộc tranh chấp thương mại này trở nên dai dẳng nhất trong lịch sử hai bờ Đại Tây Dương khi đã kéo dài tới 16 năm và trải qua 4 đời Tổng thống Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn.
Trao đổi với báo giới, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vandis Dombrovskis cho biết, theo biện pháp trả đũa của châu Âu, khu vực này sẽ đánh thuế 25% lên mặt hàng máy bay nhập khẩu từ Mỹ và 15% đối với hàng loạt mặt hàng khác như thuốc lá, các loại hạt, nước ép trái cây, túi sách. Quan chức này hối thúc Mỹ theo đuổi một thỏa thuận toàn diện về trợ cấp hàng không trên toàn cầu và chấm dứt mâu thuẫn hiện tại. Ông tái khẳng định lập trường của EU là sẵn sàng đình chỉ hoặc hủy bỏ các khoản thuế quan bất cứ lúc nào Mỹ có hành động tương tự.
Chúng tôi kêu gọi Mỹ đồng ý rằng cả hai bên bãi bỏ các biện pháp đối phó hiện nay để có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Việc xóa bỏ thuế quan này sẽ thể hiện một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Hai bên đang có cơ hội để khởi động lại hợp tác xuyên đại Tây Dương và cùng nhau hướng tới các mục tiêu chung.
Trước tuyên bố mới nhất từ EU, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer lập tức phản ứng. Theo ông, động thái của châu Âu khiến Mỹ thất vọng. Ông Lighthizer cho rằng Liên minh châu từ lâu đã cam kết tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, nhưng tuyên bố ngày hôm nay cho thấy EU chỉ làm vậy nếu tiện lợi cho khối này.
Cùng với căng thẳng với châu Âu liên quan đến thuế quan, trong thời kỳ quá độ hậu bầu cử, Mỹ tiếp tục đưa ra lệnh trừng phạt nhằm vào các quan chức Trung Quốc liên quan đến Hồng Kông. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân một lần nữa gọi việc Mỹ tiếp tục trừng phạt 4 quan chức nước này liên quan đến luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông là ngang nhiên nhúng tay vào công việc của đặc khu này và can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Ông cũng tái khẳng định mục đích của bộ luật này là trừng trị số ít những phần tử phạm tội gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đại đa số cư dân Hồng Kông tuân thủ pháp luật. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ hành động trừng phạt của Mỹ, đồng thời hối thúc Mỹ lập tức rút lại lệnh trừng phạt và cảnh báo Washington không nên đi quá xa trên con đường sai lầm.
Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit để trao đổi về hợp tác song phương Việt Nam-Lào và hợp tác khu vực trước hội nghị cấp cao ASEAN 37. Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ vĩ đại, tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Đánh giá cao sự phối hợp giữa hai nước trong triển khai các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, tuyên truyền và giáo dục đào tạo. Nhất trí trong bối cảnh cả Việt Nam và Lào đều đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lưu thông người và hàng hóa giữa hai nước. Trên cơ sở đó, sớm thống nhất phương án mở lại các cửa khẩu trên đất liền và nối lại đường bay thương mại giữa hai nước, đồng thời tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước. Hai thủ tướng chia sẻ tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường đoàn kết, đồng thuận của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, phối hợp trong đàm phán để đạt được bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần tạm hoãn, hôm nay mùng 10 tháng 11, Giải Điền Kinh Vô Địch Quốc gia 2020 khởi tranh tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Được xem là sự kiện tranh tài chính thức đầu tiên sau gần một năm có nhiều biến động với thể thao Việt Nam, Giải Vô Địch Điền Kinh Quốc gia 2020 là dịp để các nhà chuyên môn đánh giá chất lượng đào tạo của các địa phương, qua đó sàng lọc, tuyển chọn các vận động viên tài năng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021 diễn ra tại Việt Nam. Huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi của đội tuyển Điền Kinh Quốc gia cho biết:
Đây là một cái giải mà có sự chuẩn bị tương đối kỹ càng. Nhiều vận động viên đã khắc phục được những cái chấn thương, lấy lại những cái phong độ, báo hiệu thành tích khả quan trong mùa giải sắp tới.
Giải đấu năm nay quy tụ 458 vận động viên đến từ 49 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Trong đó có những vận động viên xuất sắc nhất của Điền Kinh Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Bắc Giang, Lê Tú Trinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Nhật Hoàng, Khánh Hòa. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 24 nội dung cá nhân đồng đội nam, 24 nội dung cá nhân đồng đội nữ và 2 nội dung tiếp sức nam nữ hỗn hợp. Trước giờ khởi tranh, vận động viên Lê Tú Trinh, đương kim vô địch SEA Games ở nội dung 100m nữ, chia sẻ.
Mục tiêu của em thì cũng trên hết là phải cải thiện thành tích của mình để có được cái thành tích phấn đấu cho SEA Games năm sau.
Kết thúc các nội dung chung kết vào sáng nay, đoàn quân đội giành được một huy chương vàng nhảy sào nam, đoàn Nam Định mang về một huy chương vàng tiếp sức 4x800m nữ và đoàn chủ nhà Hà Nội vô địch nội dung tiếp sức 4x800m nam. Với 63 huy chương vàng giành được tại giải cờ tướng trẻ toàn quốc 2020 vừa kết thúc ở Bắc Giang, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thêm một lần khẳng định vị trí độc tôn của mình trong lĩnh vực đào tạo trẻ của làng cờ tướng Việt Nam. Ở nội dung cờ chớp trong 14 bộ huy chương cá nhân thì Thành phố Hồ Chí Minh thâu tóm 11 huy chương vàng, giành thêm 11 huy chương vàng đồng đội để độc chiếm ngôi đầu với 22 trên tổng số 28 huy chương vàng. Nội dung cờ nhanh, Thành phố Hồ Chí Minh thậm chí còn giành tới 23 trong tổng số 28 huy chương vàng. Còn ở nội dung cờ tiêu chuẩn, nội dung quan trọng nhất của giải đấu, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ để lọt huy chương vàng cá nhân ở các nội dung U15 và U20 nam, U15 và U20 nữ.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Riêng Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam đêm có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Nguyễn Cường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.